tịnh hóa.
Đã khai triển thái độ đúng của Bồ Đề Tâm. Bây giờ chúng ta cần trừ sạch bất cứ thứ gì ngăn trở sự tiến bộ của chúng ta trên con đường đến giác ngộ.
26. Lạc lõng trong sinh tử. Từ thời vô thủy đến nay, bất cứ điều gì con đã làm đều sai lầm và sẽ dẫn đến thêm sự lạc lõng. Từ lòng con, hãy thừa nhận mọi tà hạnh và sa đọa và sám hối chúng. Với bốn năng lực làm cho trọn vẹn, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
Trong những đời quá khứ và trong đời này cho tới bây giờ, chúng ta đã đem đến sự thiệt hại cho những người khác vô số lần bằng cách nói dối họ, lừa gạt họ, ăn trộm của họ, phá hoại họ, tấn công họ, giết họ và mọi thứ việc làm sai lầm khác. Cái xấu được tích tập này là cái đã giam giữ chúng ta trong sinh tử, và bây giờ nó chính là cản trở chính cho sự tiến bộ của chúng ta trên con đường. Nó nuôi dưỡng hai loại che chướng ngăn cách giữa chúng ta và kinh nghiệm về Phật tánh: sự che chướng bởi phiền não và sự che chướng của cái có thể được biết. Tuy nhiên, tình thế của chúng ta không hoàn toàn tuyệt vọng. Như những đạo sư Kadampa thường nói, điều tốt độc nhất về tà hạnh là nó có thể được tịnh hóa. Những hành động xấu là những hiện tượng duyên hợp, thế nên chúng phải vô thường. Do đó như Đức Phật nói, không có lỗi lầm nào trầm trọng đến nỗi nó không thể được tịnh hóa bởi bốn năng lực. Bốn năng lực này là những phương tiện qua chúng sự tịnh hóa mọi tà hạnh có thể được thực hiện. Năng lực thứ nhất là năng lực của nương tựa. Nương tựa ở đây ám chỉ con người hay là hóa thần bổn tôn mà chúng ta chấp nhận và sám hối những lỗi lầm của chúng ta, và như thế là chỗ nương tựa cho sự tịnh hóa của chúng ta. Trong trường hợp này, chỗ nương tựa là Quán Thế Âm, sự biểu lộ của trí tuệ của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Trong những thực hành khác, chỗ nương tựa có thể là Vajrasattva chẳng hạn, hay 35 Phật của sự sám hối, hay Phật Vairochana, mà chỉ âm thanh của danh hiệu cũng đủ giải thoát cho tất cả chúng sinh khỏi những cõi thấp. Nhưng trong nhiều bổn tôn đầy đủ khả năng này, tất cả đều là những biểu lộ của Quán Thế Âm, chỗ nương tựa tinh túy cho sự tịnh hóa. Năng lực thứ hai là sức mạnh của hối tiếc. Hối tiếc khởi lên tự nhiên khi chúng ta thấu hiểu rằng tất cả khổ đau chúng ta đã trải nghiệm cho đến giờ trong mọi tái sinh, vô số của chúng ta trong sanh tử đều do tà hạnh của chúng ta gây ra. 5 tội lỗi với hậu quả trực tiếp, 10 hành động bất thiện và những vi phạm trong những lời thệ nguyện của ba thừa. Chú thích: 5 tội lỗi có hậu quả tức thời, giết cha giết mẹ hay một vị A-la-hán gây ra sự chia rẽ trong tăng chúng, làm chảy máu một Như Lai. Hậu quả tức thời do kết quả của những tội lỗi này, người ta bị rớt vào những cõi địa ngục tức thời sau khi chết mà không trải qua những kinh nghiệm của trung ấm. Những thệ nguyện của ba thừa với tiểu thừa, những thệ nguyện biệt giải thoát hay những thệ nguyện quy y, với đại thừa những thệ nguyện Bồ Tát và với kim cương thừa những thệ nguyện Samaya. Hết chú thích. Tất cả chúng ta đã có quá nhiều kiếp sống không thể tính đếm hết, và nếu các bạn gom chúng lại cùng một chỗ, tất cả thân thể các bạn đã từng có, ngay chỉ những thân thể của tất cả kiếp tái sinh làm một côn trùng, cũng tạo thành một đống núi cao hơn núi Tu Di. nếu các bạn tập hợp tất cả những nước mắt đau buồn các bạn đã đổ ra trong những đời quá khứ, chúng có thể tạo thành một đại dương lớn hơn bất cứ đại dương nào trong vũ trụ. Nhiều ví dụ như thế có thể được tìm thấy trong Pháp Cao Cả của sự nhớ lại rõ ràng. Chú thích: Pháp Cao Cả của sự nhớ lại rõ ràng là một kinh giải thích những định luật nghiệp báo rất chi tiết. Trong cuốn kinh, tiêu đề của nó được giải thích là để phân biệt những cái hành động, lời nói và tư tưởng thích hợp với những cái không thích hợp, và để giữ cho sự chú ý được duy trì nhắm vào sự phân biệt này. Hết chú thích. Tất cả khổ đau của những tái sinh không dứt này hoàn toàn là kết quả của những hành động tai hại của các bạn, như nói dối hay giết chóc. Chừng nào các bạn còn chưa biết về những hậu quả do các hành động của mình đem lại, các bạn chỉ tiếp tục cư xử như một người điên. Nhưng khi các bạn thấy rõ ràng tất cả các tà hạnh trong quá khứ của các bạn là cái bắt các bạn phải lang thang trong khổ đau không dứt của dòng sinh tử như thế nào, các bạn bắt buộc phải xúc động bởi sự hối hận sâu xa về những hành động xấu đã phạm phải, hoàn toàn mất đi sự thôi thúc lặp lại chúng. Với sự hối tiếc mạnh mẽ, thành thật, các bạn nên sám hối tất cả những lỗi lầm của các bạn không chút do dự, miễn cưỡng. Nhưng hối hận tự nó chưa đủ. Những hành động xấu của quá khứ còn phải được làm cho sạch. Điều này được làm với năng lực thứ ba, năng lực của cái đối trị. Tất cả những hành động xấu đã phạm với thân ngữ và tâm thức phải được chống lại bằng những đối trị của chúng. Những hành động tốt của thân ngữ và tâm thức để đem điều này vào thực hành với thân, các bạn đã làm những lễ lạy tôn vinh những nơi chốn thiêng liêng bằng cách đi nhiễu quanh và phụng sự người khác và những giáo lý. Với ngữ, các bạn trì tụng mani, và với tâm thức, các bạn nghĩ nếu không có ánh sáng chói lọi của lòng bi của Ngài, các bạn sẽ chìm càng lúc càng sâu vào sinh tử như thế nào. Hãy cầu nguyện chuyên chú với sự sùng mộ vĩ đại đến Quán Thế Âm để xua tan mọi che chướng và tiêu cực của các bạn. Để trả lời cho sự cầu nguyện nhiệt thành của các bạn, hãy quán tưởng nước cam lồ trí tuệ đổ xuống từ thân thể Quán Thế Âm rót vào các bạn và tất cả chúng sinh qua đỉnh đầu. Nó tràn đầy thân thể bạn và thân thể của họ và hoàn toàn tẩy sạch mọi che chướng, tà hạnh và xấu xa, đến cuối cùng không còn dấu vết nào sót lại. Thân thể các bạn đã trở thành thanh tịnh và trong suốt như pha lê. Quán Thế Âm mỉm cười rạng rỡ và nói: Con cao quý, mọi lỗi lầm của con đã sạch. Hòa trong ánh sáng, Ngài tan vào trong các bạn, cảm thấy rằng tâm của Quán Thế Âm và tâm các bạn trở thành một, an trụ một lúc trong trạng thái của cái không sáng rỡ, vượt ngoài mọi ý niệm. Năng lực thứ tư là sức mạnh của quyết định. Sự quyết tâm không bao giờ lặp lại những hành động ác hại ấy nữa, dù bằng cái giá của đời bạn. Cho đến bây giờ, có thể các bạn mù lòa với sự kiện tà hạnh là cái tạo nên khổ đau, nhưng từ giờ trở đi, các bạn phải không có lý do gì mà không sửa đổi những cách thức sai lầm ấy. Cũng không đúng khi nghĩ rằng bởi vì những hành động xấu có thể được tịnh hóa một cách dễ dàng, chúng chẳng quan trọng lắm. Các bạn phải làm một quyết định quả quyết từ cốt lõi sâu xa của con người các bạn rằng bất cứ cái gì có xảy ra, bạn cũng sẽ không bao giờ làm hành động nào trái ngược với Pháp. Điều này sẽ đòi hỏi chánh niệm và tinh tấn thường trực. Năng lực thứ tư cũng bao gồm quyết định phải trong sạch trong thân, ngữ và tâm thức như Quán Thế Âm. Khi trì tụng thần chú, sáu chữ, cái xấu xa tiêu cực và những che chướng của các bạn sẽ tan biến và mọi phẩm tính vốn có sẵn trong trạng thái giác ngộ sẽ bắt đầu chiếu rọi như mặt trời ra khỏi những đám mây.
Cúng dường 27. Tâm thức chấp vào một cái tôi, bám víu vào mọi thứ. Đây là nguyên nhân của sinh tử. Thế nên, như những cúng dường cho cái cao cả trong niết bàn và từ thiện cho cái thấp kém trong sinh tử, hãy cho đi mọi thứ, thân thể, tài sản và đức hạnh, và hồi hướng công đức cho tất cả. Buông bỏ mọi thứ bám víu, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
Qua tịnh hóa, các bạn đã làm sạch những trở ngại trên con đường đến giác ngộ. Nhưng để tu hành theo con đường này, bây giờ các bạn cũng cần gom góp những lương thực cần thiết để nuôi sống các bạn trên lộ trình. Sự gom góp lương thực này là sự tích tập công đức và trí tuệ. Sự tích tập công đức được hoàn thành qua những hành động đức hạnh và cúng dường sẽ dẫn đến sự đạt được sắc thân, thân của hình tướng. Sự tích tập trí tuệ được hoàn thành bởi sự thực hiện những hành động đức hạnh này với một tâm thức thoát khỏi bám chấp sẽ dẫn đến sự đạt được pháp thân, thân tuyệt đối. Hai, sự tích tập này cần được thành tựu với tư tưởng làm lợi lạc cho những người khác. Cốt yếu quan trọng là hiểu được rằng chấp thủ vào ý niệm có một cái tôi, một bản ngã thực sự hiện hữu là nguyên nhân căn bản của sự lang thang trong ba cõi sinh tử của chúng ta. Một khi niềm tin sai lầm vào một cái ta này đã mọc rễ, chúng ta bắt đầu bám vào thân tôi, tâm tôi, tên tôi, tài sản tôi, gia đình tôi. Chính những ý niệm này khiến chúng ta khát khao lạc thú và ghê sợ khổ sở. Kết quả là một sự liên tục không ngừng của hấp dẫn và ghét bỏ lần lượt nối nhau. Và từ những thôi thúc bên dưới này mà khởi ra những phiền não xung đột làm rối loạn tâm thức không ngơi ngớt. Trong vô số đời quá khứ, chúng ta đã có đầy đủ giàu có và tài sản, nhưng chúng ta đã sợ mất mát hay hư hao cái chúng ta có đến độ. Chúng ta không thể rộng lượng trong hình thức cúng dường cho tam bảo hay từ thiện cho những người khác. Có một số người rất giàu có, mặc áo rách và chỉ ăn những bữa ăn thiếu thốn chỉ vì hà tiện. Điều này chứng tỏ họ mù lòa biết bao nhiêu về vô thường, vì rồi thời gian sẽ phải đến. Chắc chắn khi họ chết, hay có thể trước đó, khi họ sẽ mất tất cả những cái gì đã sở hữu, và bây giờ họ không chỉ không thể đem bất kỳ thứ gì theo cùng họ, mà còn có thể sẽ sinh vào một cuộc đời, nơi đó ngay cả những danh từ thức ăn và đồ uống không bao giờ được nghe cho tới lúc chết. Dù cho thật sự rằng những tài sản của các bạn không thực hơn kho tàng tìm thấy trong giấc mộng hay hơn một đô thị ảo ảnh chập chờn phía chân trời, bằng cách cúng dường chúng cho Quán Thế Âm và Tam Bảo, các bạn sẽ tích tập công đức như mộng. Nó sẽ dẫn các bạn đến hạnh phúc, sống thọ và thịnh vượng như mộng, rồi cuối cùng đến giải thoát. Để tích tập công đức thật sự, hãy làm mọi sự cúng dường và cho tặng với lòng sùng mộ lớn lao và không có chút gì kiêu hãnh. Trong mọi thứ sở hữu của mình, chính thân thể là cái chúng ta yêu quý nhất. Chúng ta khó có thể chịu nổi một cái gai đâm hay một tàn lửa bỏng. Để lật ngược thói quen bám chấp vào sự tiện nghi và sở hữu của thân thể các bạn, hãy cúng dường thân thể các bạn cho Phật như là một người tôi tớ, và cúng dường tất cả tài sản các bạn như một đám mây bao la những phẩm vật cúng dường cho tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Đây là cách thực sự có ý nghĩa để sử dụng chúng. Hơn nữa, với sự tưởng tượng của các bạn, hãy cúng dường tất cả những sự đẹp đẽ trong vũ trụ, hoa, vườn và rừng, âm nhạc thanh tao, mùi hương thanh nhã, thực phẩm hoàn hảo, ánh sáng mọi loại, ngọc, báu. Cái tối cao trong những cúng dường này là sự cúng dường thiêng liêng mạng Đà La của toàn thể vũ trụ. Núi Tu Di và bốn châu lục, núi Ngọc, cây Như Ý và vân vân. Tóm lại, toàn thể thế giới tràn đầy sự phong phú không cùng của chư thiên và con người. Hãy dâng tặng sự cúng dường vô tận này cho cả hai, những vị an trú trong Niết Bàn, chư Phật và Bồ Tát, và cho những người trong sinh tử, tất cả chúng sinh của sáu nẻo luân hồi. Thêm vào tất cả những sự cúng dường này, có tả trong những kinh Tantra như một đối trị hơn nữa với sự chấp ngã nằm trong gốc rễ của sinh tử, là thực hành rất sâu xa, quán tưởng thân thể các bạn chuyển hóa thành cam lồ và rồi được dâng cúng cho bốn hạng khách. Trong bốn hạng này, cái thứ nhất là những vị đặc biệt đáng kính trọng và sùng mộ, Tam Bảo. Cái thứ hai là những vị mà những phẩm tính của họ khiến họ đáng để cúng dường, những hộ pháp. Cái thứ ba là những người cần bi mẫn, tất cả chúng sinh trong sáu nẻo. Đối với họ, hãy quán tưởng rằng sự cúng dường cam lồ của các bạn hóa thành bất cứ thứ gì có thể xoa dịu nỗi khổ của họ. Thức ăn cho người đói, thuốc thang cho người bệnh, áo quần cho người lạnh và chỗ ở cho người không nhà. Loại khách thứ tư là những người mà các bạn mắc những món nợ nghiệp trong đời này và những đời quá khứ và bởi thế khiến họ được cảm thấy như là những lực lượng xấu tạo ra những chướng ngại và rối ren và ngăn cản bạn thực hành bằng cách cúng dường cho họ trong hình thức bất cứ thứ gì họ muốn nhất. Những món nợ của các bạn với họ sẽ được xóa sạch. Thần chú sáu chữ cũng có thể được trì tụng như một cúng dường đến Tam Bảo và tất cả chúng sinh. Nó có năng lực đem lại lợi lạc vô cùng. Ngay cả những chúng sinh tàn ác và kiêu căng không thương xót nhất, hoàn toàn mất đi khuynh hướng nhỏ nhất về Pháp, cũng có thể được thuần hóa và giúp đỡ với thần chú này, bởi vì nó là nguồn của Bồ Đề Tâm, mà năng lực vô biên của lòng bi của Bồ Đề Tâm luôn luôn thành công nơi nào sức mạnh và bạo động thất bại. Qua những thực hành này mà tinh túy là lòng rộng lượng và quan tâm đến những người khác, các bạn có thể giải thoát khỏi tâm bám chấp quy ngã, căn cứ đích thực của sinh tử. Làm những cúng dường và khai triển lòng bi cho tất cả chúng sinh, cuối cùng các bạn sẽ có thể buông bỏ mọi bám víu và bản ngã bất luận thế nào. Đây là sự cúng dường tối thượng, ba la mật chân thật của rộng lượng bố thí. Rộng lượng bố thí vượt khỏi là sự rộng lượng bố thí được thăng hoa trong trí tuệ và đại bi. Rộng lượng tối hậu được minh họa bằng câu chuyện sau đây. Thời nọ có một đại đế nổi tiếng vì lòng bi bao la của ông. Ngày qua ngày, trong căn phòng cao nhất trong cung điện, ông thường thiền định về lòng bi. Năng lực lòng bi của ông đến nỗi không có ai, dù cố gắng đến đâu, có thể giết bất kỳ sinh vật gì trong vương quốc của ông. Một buổi sáng, một con chim bồ câu bay qua cửa sổ mở và rơi xuống lòng nhà vua. Ngừng thở và thật khủng khiếp, sau chỉ vài giây là một con diều hâu sà xuống trong phòng, đậu lại gần vua, nói với ông: "Con bồ câu này là của tôi cần thịt cho chính tôi và đám chim non của tôi." Nhà vua thầm nghĩ, không cách gì ta có thể cho diều hâu mẹ con bồ câu này, và cũng không có thịt nào khác ta có để cho nó, nhưng nếu ta không làm gì thì diều hâu và đám con tất cả sẽ chết. Cuối cùng tìm ra một câu trả lời cho vấn đề nan giải của mình, nhà vua quyết định cho con diều hâu ít thịt của chính ông. Mày cần bao nhiêu thịt? Ông hỏi nó, diều hâu đáp, bằng sức nặng của thân tôi. Nhà vua lấy ra một bàn cân và đặt con diều hâu vào một đĩa cân. Với một con dao bén, ông bắt đầu cắt thịt từ đùi phải đặt lên đĩa cân kia. Nhưng cái cân không nhúc nhích chút nào. Ông cắt thịt đùi trái và đặt lên đĩa cân, nó cũng còn bất động. Bây giờ, ông cắt thịt từ toàn bộ thân thể và chất lên đĩa cân, nhưng bây giờ cái cân vẫn đứng yên như ban đầu. Cuối cùng, ông ngồi hẳn lên đĩa cân cho toàn bộ thân thể của mình. Vào ngay lúc ấy, con bồ câu và con diều hâu, chính là hai vị trời, đến để thử thách lòng bi của nhà vua, hoàn lại hình thể bình thường của họ. Ngài quả thật là một người bi mẫn nhất, họ nói. Lúc ấy, nhà vua tức thì được lành lặn những vết thương của mình một cách kỳ diệu. Trong một đời tương lai, nhà vua đã trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Vào lúc này, chúng ta không có khả năng đem cho đầu, tay, chân và thịt như Đại Bồ Tát đã làm, và thật ra ở mức độ của chúng ta sẽ là sai lầm để làm những cúng dường như vậy. Thế nên chúng ta bắt đầu bằng cách cho thân thể chúng ta trong tâm tưởng. Qua việc này và tất cả những thực hành cúng dường khác, vì các bạn ngày càng giảm mất những bám chấp của các bạn, tâm thức các bạn sẽ trở nên càng ngày càng cao cả và rộng rãi. Cuối cùng, các bạn sẽ chứng ngộ bản tánh trống không của cái ngã. Bây giờ các bạn sẽ có thể hoàn thiện sự tích tập của trí tuệ bằng cách làm sự cúng dường hoàn thiện nhất của tất cả, sự chứng ngộ tánh không của tất cả các hiện tượng.
Guru Yoga.
Bây giờ chúng ta bàn đến cái tinh túy tột độ của con đường, sự thực hành Guru Yoga. Qua nó, trí tuệ sẽ khởi lên một cách tự nhiên và không cố gắng trong hiện thể của chúng ta.
28. Vị thầy cao cả có bản tính của tất cả chư Phật, và trong tất cả chư Phật chính Ngài là vị tốt lòng nhất. Thấy vị thầy không tách lìa với Quán Thế Âm, với Sùng Mộ Nhiệt Thành, hãy trì tụng thần chú 6 âm.
Những phẩm tính và khả năng của vị thầy trực tiếp, bổn sư của các bạn, thì bằng với những cái của tất cả chư Phật trong quá khứ, trong mọi phương diện, nhưng chỉ một điều. Lòng tốt của Ngài biểu lộ thì còn lớn lao hơn. Sao điều đó có thể? Bởi vì chính Ngài là người được sửa soạn để thực sự chỉ ra cho bạn con đường đến giải thoát. Thông hiểu sâu xa lòng tốt độc nhất này, các bạn cần luôn luôn thờ phụng vị thầy tâm linh của các bạn như chính Đức Phật. Tất cả chư Phật của quá khứ, hiện tại và tương lai đã thành tựu và sẽ thành tựu giác ngộ đều bằng cách nương dựa vào một vị thầy tâm linh. Cái sâu xa nhất của mọi giáo lý, Mahamudra, Đại Ấn và Đại Toàn Thiện được chứng ngộ qua sự sùng mộ hơn là qua những tạo tác của tri thức. Với một lòng sùng mộ không lay chuyển và nhất tâm, hãy thấy Thầy như là Phật và mọi thứ Ngài làm đều toàn hảo. Bây giờ, những ban phước của Ngài, trí tuệ của tâm của tất cả chư Phật sẽ tuôn vào hiện thể của các bạn một cách không cố gắng. Thực hành phù hợp với những giáo huấn của Ngài, và bởi vì mọi đám mây nghi ngờ và do dự đã được xóa sạch, mặt trời của lòng bi của Ngài sẽ chiếu soi suốt, sưởi ấm các bạn với hạnh phúc. Chakravartin chuyển luân dương truyền thuyết rút quyền lực trên bốn châu lục của mình từ bánh xe thần đi theo Ngài bất cứ chỗ nào Ngài đến. Cũng cách ấy, nếu các bạn giữ lòng sùng mộ luôn luôn ở với mình, nó sẽ đem lại cho các bạn năng lực để tiến bộ, không cố gắng hướng về giải thoát. Như Đức Phật nói, ta luôn luôn ở đó đối với bất kỳ ai có lòng sùng mộ. Như một cái hồ phản chiếu mặt trăng càng tròn sáng hơn khi mặt nước của nó trong sáng và tĩnh lặng. Cũng thế, những ban phước của vị thầy tuôn trào mạnh mẽ khi niềm tin của các bạn vững chắc và trong sáng. Chính là qua những ban phước của vị thầy mà giác ngộ có thể đạt được nhanh chóng nhất. Như các Tantra nói, vị thầy là Phật, vị thầy là Pháp, vị thầy là Tăng. Vị thầy là hiện thân trí tuệ của tất cả chư Phật. Với điều này trong tâm, hãy cầu nguyện đến thầy của các bạn như là chính Quán Thế Âm. Tâm thầy là pháp thân bất biến, ngữ thầy là báo thân miên diễn, thân thầy là lòng bi bao trùm tất cả của hóa thân. Hãy cầu nguyện đến thầy sự hiện diện tự nhiên của bốn thân. Cầu nguyện đến thầy như không lìa tách với Quán Thế Âm là tinh túy tột độ của Guru Yoga. Nghĩa đen của Guru Yoga là hợp nhất với bản tánh của thầy. Hòa lẫn tâm thức của các bạn với tâm của thầy là cái sâu xa nhất của mọi sự thực hành và là con đường ngắn nhất để chứng ngộ. Nó là sức sống của con đường và sự thực hành duy nhất bao gồm tất cả những thực hành khác. Chính là qua nương tựa vào một vị thầy tâm linh mà tất cả chư Bồ Tát của quá khứ phát sinh Bồ Đề Tâm và đạt đến hoàn thiện. Chẳng hạn Bồ Tát Tất Tu Ngô, vị khóc mãi đã sẵn sàng cho mọi thứ kể cả thịt và máu của chính Ngài để được thầy mình chấp nhận, và Bồ Tát Sonu Noksan dồi dào tuyệt hảo trẻ trung đã theo không dưới 143 đạo sư. Bởi thế, quan trọng là cầu nguyện đến vị thầy của các bạn mọi lúc và mọi hoàn cảnh, từ những chiều sâu thăm thẳm của lòng các bạn và từ tận xương tủy của thân thể các bạn. Khi ngồi xuống, hãy quán tưởng Ngài ở trên đầu các bạn và cầu nguyện Ngài. Khi đi, hãy quán tưởng Ngài trên vai phải như các bạn đang đi nhiễu quanh Ngài. Khi ăn, hãy quán tưởng Ngài trong cổ họng các bạn và tưởng tượng rằng thức ăn của bạn được biến thành cam lồ trong sạch nhất, dâng cúng cho Ngài. Khi đi ngủ, quán tưởng Ngài trong trái tim các bạn, Ngài ngồi trên một hoa sen đỏ, bốn cánh, phóng chiếu, ánh sáng rực rỡ, đầy khắp toàn bộ vũ trụ. Mọi lạc thú các bạn trải nghiệm, mọi sắc và thanh đẹp đẽ, mọi niềm vui trong đời bạn, hãy nhân chúng lên vô tận trong tâm thức các bạn và cúng dường cho Ngài. Khi những hoàn cảnh của các bạn được hạnh phúc và mọi sự đều tốt đẹp, hãy nghĩ tất cả đều nhờ lòng tốt của Ngài như thế nào và thọ hưởng cái các bạn có mà không bám víu hơn là đối với một giấc mộng hay một huyễn cảnh. Khi các bạn bị đè nặng bởi bệnh tật, buồn rầu hay bởi sự đối xử xấu, hãy suy nghĩ đây thật ra cũng là lòng tốt của thầy các bạn, bởi vì chính qua những khó khăn như vậy mà các bạn có dịp may tịnh hóa tà hạnh và nợ nần nghiệp báo của quá khứ, và ước mong rằng mọi khổ đau của tất cả chúng sinh được góp thêm vào cho cái khổ đau riêng của các bạn để họ không phải chịu khổ nữa. Nếu các bạn có thể thấy ngay cả một con quỷ như là Quán Thế Âm, sự bám chấp vào cái thực của những sức mạnh xấu sẽ tan biến, và những sức mạnh như vậy sẽ không thể tạo ra những chướng ngại cho đời các bạn hay cho sự thực hành của các bạn nữa. Khi sét đánh, núi sập hay thú rừng đe dọa, nếu tâm các bạn tràn đầy tư tưởng về Quán Thế Âm và các bạn hoàn toàn an trụ nơi Ngài, các bạn sẽ hoàn toàn thoát khỏi sợ hãi. Đến lúc chết, nếu các bạn chỉ nghĩ đến Quán Thế Âm, các bạn sẽ không có gì để sợ hãi với những xuất hiện đáng sợ của trung ấm. Nhưng nếu các bạn bị chìm ngập bởi nỗi sợ hãi do dự giữa chạy đi hay trốn vào một nơi nào, các bạn sẽ ở trong khổ não thường trực suốt cuộc đời. Và vào lúc chết, các bạn sẽ không thể vượt qua nổi những sợ hãi huyễn hóa của trung ấm. Tất cả những thực hành cao cả của Kinh và Tantra có thể được cô động vào lòng sùng mộ đối với Thầy. Và tất cả chúng đều được bao gồm trong sự thực hành trì tụng Mani. Nhớ rằng sùng mộ đối với Thầy là nguồn của mọi chứng ngộ và rằng tinh túy của Guru Yoga hòa tâm mình với bản tánh của Quán Thế Âm là cái sâu xa nhất của mọi thực hành. Hãy trì tụng thần chú sáu âm.